Kính chào Hội Thánh. Để làm nền tảng cho bài giảng buổi sáng hôm nay của Thầy Truyền Đạo Nguyễn Hữu Phúc, kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta mở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10 từ câu 23 đến 33, trang 208. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chứ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Phàm vật gì bán ở hàng thịt, hãy ăn. Đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi về việc đó. Bởi chân đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa. Nếu có người chẳng tin mời anh em, và anh em muốn đi, thì không cứ họ dọn ra đồ gì, hãy ăn đi hết thảy, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi hết. Song nếu có ai nói với anh em rằng cái này đã dâng làm của cúng, thì chớ ăn. Vì cớ người ta đã bảo trước mình, lại vì cớ lương tâm. Tôi chẳng nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người đó. Vả, vì cớ nào sự tự do tôi phải bị lương tâm kẻ khác đoán xét? Nếu tôi tạ ơn rồi ăn, cớ nào vì một bữa ăn đã cảm ơn mà lại bị chê bai? Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-rét, hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Kính mời Hội Thánh an tọa.
Trân trọng kính chào Mục sư Quản nhiệm, trân trọng kính chào đến quý ông bà anh chị em trong Hội Thánh. Quý ông bà anh chị em trong Hội Thánh có khỏe không ạ? Tôi tin rằng khi chúng ta ngồi trong đền thờ thì chúng ta khỏe. Có ai xa gia đình từ năm ngoái đến nay chưa có được gặp mặt vợ con không ạ? Cảm ơn Chúa vì chúng ta được cơ hội nhóm thờ phượng Chúa trong hoàn cảnh rất là khó khăn như hiện nay. Nhưng với tấm lòng yêu mến Chúa, tôi tin rằng chúng ta đến đây để chúng ta góp phần trong sự tôn vinh, làm vinh hiển danh của Chúa, và lời của Chúa sẽ khích lệ mỗi đời sống của chúng ta. Thông thường đời sống của chúng ta rất là yếu đuối, như bài thánh ca của chị Lý Ngọc Trang vừa hát. Dù chúng ta biết tình yêu của Chúa không bến bờ, nhưng mà chúng ta lại mãi đắm say tình đời hơn tình Chúa. Đó là cái sự yếu đuối của chúng ta. Ước mong lời Chúa buổi sáng hôm nay sẽ khích lệ mỗi đời sống chúng ta, của quý ông bà anh chị cũng như chính mình tôi. Phân đoạn Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 từ câu 23 đến câu 33 mà chúng ta vừa nghe người hướng dẫn chương trình đọc rất là quen thuộc. Khi đọc lại những câu Kinh Thánh này, quý ông bà anh chị cũng biết chắc chắn rằng tôi muốn giảng điều gì. Do vậy, khi chúng ta có dịp nghe lời Chúa lại một lần nữa, chúng ta sẽ thấu hiểu lời Chúa một cách tường tận hơn. Kính thưa Hội Thánh Cô-rinh-tô được Sứ đồ Phao-lô thành lập. Và đây là một Hội Thánh có rất nhiều ân tứ của Chúa ban cho. Nhưng họ cũng có rất nhiều nan đề. Và trong những phân đoạn Kinh Thánh trước thì Sứ đồ Phao-lô đã quở trách họ về thái độ, về lòng tự tin, kiêu ngạo, cũng như sự chia bè phái của các tín hữu trong Hội Thánh. Một số tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô họ rất tự hào về sự hiểu biết của mình. Họ tự hào về những ân tứ Chúa ban cho. Tuy nhiên, đời sống của họ vẫn còn nhiều sai lầm đáng kể. Nếu chúng ta có dịp xem lại đoạn 8 cho đến đoạn 10 của thư Cô-rinh-tô thứ nhất, Sứ đồ Phao-lô giải thích về việc ăn của cúng thần tượng cũng như những việc liên quan đến sự tự do của cơ đốc nhân. Lập trường của các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô cho rằng bởi vì họ biết rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, đối với họ thần tượng chỉ là hư không. Hơn nữa, những đồ ăn thức uống, những vấn đề đó không quan trọng đối với Đức Chúa Trời, nên họ có thể ăn uống và ở đâu hay làm bất cứ điều gì thì không thành vấn đề. Họ nghĩ rằng họ đã được cứu, đã được Đức Chúa Trời bảo vệ. Tại sao họ lại không thể tiếp tục để đi với bạn bè của mình đến dự tiệc tại các đền miếu? Thêm một điều nữa là họ cho rằng Phao-lô dường như không có thẩm quyền của một sứ đồ. Vậy tại sao Phao-lô lại dám hạn chế quyền tự do của họ? Bài học tại Hội Thánh Corinto cho chúng ta đặt những câu hỏi. Vậy sự tự do của Cơ Đốc nhân là gì? Sự tự do có phải là chúng ta muốn làm bất cứ điều gì thì chúng ta làm? Và sự tự do của mình có gây vấp phạm cho những anh em khác hay không? Và nếu chúng ta giữ mình để không gây vấp phạm cho những anh em khác thì nó có còn là sự tự do nữa hay là không? Phân đoạn Kinh Thánh Côrintô đoạn 10 từ câu 23 đến 33, sứ đồ Phao-lô đã đưa ra những nguyên tắc liên quan đến sự tự do của các tín đồ. Thứ nhất, tự do trong trách nhiệm gây dựng chính mình. Thứ hai, tự do trong trách nhiệm gây dựng hay là làm gương cho người khác. Và thứ ba, tự do trong trách nhiệm làm sáng danh Chúa. Tôi xin đọc trong câu 23 và 24. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho người khác. Mọi sự đều có phép làm. Đây là một câu nói rất là phổ biến trong thời của các tín hữu tại Côrintô. Nhưng mà họ có một cái nhìn sai trật về sự tự do của một Cơ Đốc nhân. Đức Chúa Trời Ngài ban cho con người sự tự do. Ngài không tạo dựng con người như một người máy. Chúa ban cho con người có trí khôn, có sự hiểu biết để chúng ta có thể phân biệt được điều nào đúng, điều nào sai, điều nào nên làm và điều nào không nên làm. Nếu điều gì đó chúng ta làm không có ích lợi cho bản thân của chúng ta và làm gương xấu cho người khác thì liệu chúng ta có làm hay không? Tôi biết một số tín hữu đến ngày lễ Halloween thì họ hay tham dự. Đây là một lễ hội vinh danh cô hồn, các đảng, ma quỷ, người chết. Và chúng ta nhớ trong đêm cuối của tháng 10 á, người ta hóa trang thành những hình thù ma quái, kinh dị, rồi họ đeo những cái mặt nạ rất là khó coi. Nếu có ai đó nghĩ rằng tôi tham gia lễ hội này thì đâu có vấn đề gì, không sao, chỉ là vui chơi, hoặc mình có thể tham dự với bạn của mình để khỏi bị bạn chê bai là không hòa đồng, thì chúng ta nên suy nghĩ lại hai câu Kinh Thánh mà tôi vừa đọc. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chúa đặt chúng ta là những Cơ Đốc nhân ở giữa thế gian, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian, và chúng ta cần giữ mình để khỏi bị ảnh hưởng của điều ác. Như cái hình ảnh mà tôi minh họa, quý ông bạn chị thấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Phao-lô ông muốn kết thúc lập luận của ông, cho nên từ đoạn 10 ông đã đề cập đến hai vấn đề. Thứ nhất là người Côrintô, họ không được ăn những thực phẩm đã cúng tế cho các thần tượng, vì bản chất liên quan đến tà linh của các thần tượng không cho phép họ làm điều đó. Và điểm thứ hai nữa là Phao-lô ông không từ bỏ thẩm quyền của sứ đồ mà ông có, nhưng ông được tự do để ông có thể đem lại những điều ích lợi và gây dựng đức tin cho những anh em khác. Từ câu 25 cho đến câu thứ 33, Phao-lô đề cập đến một vấn đề cuối cùng mà chúng ta cùng lưu ý ở đây. Nghĩa là mối liên hệ giữa các tín hữu tại Hội Thánh Côrintô với các thực phẩm đã được cúng tế cho hình tượng. Họ sẽ xử sự như thế nào khi có ai đó mời họ đến nhà để có thể dùng bữa? Từ câu 25 đến câu 30 này, Phao-lô cho chúng ta bối cảnh ở nhà riêng cũng như ở nhà của người chưa tin Chúa. Ở tại đây chúng ta lưu ý câu 25 và câu 26. Phao-lô muốn nói rõ rằng cho các tín hữu tại hội thánh Corinto, những thực phẩm bán ở ngoài chợ thì các con cái Chúa, các tín hữu ở đây không cần phải hỏi han về việc đó. Vì thức ăn mua từ chợ về thì cứ việc ăn, họ không cần phải nghi ngờ hay là phân vân. Phao-lô không cấm các tín hữu ăn những thực phẩm đã được cúng tế bán ở ngoài chợ, vì mọi vật đều thuộc về Chúa. Theo Ti-mô-thê nhất đoạn 4 câu 4 câu 5 thì nói rằng mọi vật Đức Chúa Trời dựng nên là tốt lành, miễn là chúng ta cảm tạ Chúa mà ăn. Thì chúng ta không cần phải thắc mắc. Đó là cái điểm đầu tiên trong câu 25 và 26. Sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh đến các tín hữu tại Cô-rinh-tô. Câu 27, một ý nữa là Phao-lô muốn cho các anh em tín hữu biết rằng nếu mà có một người bạn hữu của mình chưa tin nhận Chúa, mời anh em đến nhà hay là đi dự tiệc mà họ chuẩn bị tất cả những thức ăn cho anh em á, thì anh em cứ việc ăn, không phải thắc mắc. Giống câu 27 ghi rất là rõ, không cứ họ dọn ra đồ gì, hãy ăn đi hết thảy, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi hết. Nhưng từ câu 28 đến câu thứ 30, Phao-lô nhấn mạnh một điểm là khi có ai nói với anh em rằng cái này là để dân làm của cúng, thì trong trường hợp này Phao-lô dạy các tín hữu rằng không nên ăn các đồ ăn đó, vì những người bạn của mình đã báo cho anh em biết đây là thức ăn đã cúng, cúng tế cho thần tượng, cúng tế cho ma quỷ. Vì nếu anh em ăn những thứ ăn đó, anh em có thể làm cho những anh em cùng niềm tin với mình bị vấp phạm. Và bên cạnh đó, những bạn hữu của anh em là những người chưa tiếp nhận Chúa, họ đã báo cho anh em biết đây là những thức ăn đã cúng rồi mà chúng ta vẫn ăn. Và khi mà chúng ta làm điều đó, có nghĩa là chúng ta đã làm cớ vấp phạm cho họ. Hay nói một cách khác hơn là chúng ta không làm gương tốt cho họ. Chúng ta đọc kỹ câu 28 đến câu 25, sứ đồ Phao-lô đề cập đến lương tâm của người đó. Tức là lương tâm của các anh em bạn hữu chưa tin Chúa đó. Dường như Phao-lô cho rằng, hay là ông muốn đề cập đến một cái nghĩa rộng hơn, đó là sự ý thức, ý thức về đạo đức. Dù họ là những người ngoại chưa tin Chúa, nhưng họ đã biết cơ đốc nhân thì không bao giờ ăn những đồ cúng tế cho các thần tượng, không bao giờ ăn những thực phẩm đã được cúng. Bởi vì họ biết rất là rõ cơ đốc giáo cũng giống như một nhánh của Do Thái giáo, nên họ cho rằng cơ đốc nhân không bao giờ thờ thần tượng hay là ăn các của cúng cho thần tượng. Do đó họ rất là ý thức về những thực phẩm mà cơ đốc nhân không được phép dùng. Cho nên họ đã nhắc cho những vị khách, những người bạn của mình là những tín hữu biết được đâu là những thực phẩm đã được cúng tế để họ không thể ăn được. Như vậy, khi chúng ta xem kỹ từ câu 23 đến câu 30, 25 đến câu 30 này, thì chúng ta đã biết rất rõ về lập luận của sứ đồ Phao-lô, về lời dạy của Phao-lô. Có nghĩa là một cơ đốc nhân, là một tín hữu đã tiếp nhận Chúa, thì chúng ta không bao giờ ăn đồ cúng tế, thưa quý bà anh chị. Và ngay cả những đồ chưa cúng nữa, ví dụ quý bà anh chị có những người bạn, hay là thậm chí trong gia đình của chúng ta có người tin Chúa, có người chưa tin Chúa, họ biết chúng ta là những tín hữu không ăn đồ cúng, nhưng mà trước khi họ cúng thì họ chừa một phần ăn riêng ra cho chúng ta để chúng ta có thể dùng cái thức ăn đó. Đối với tôi thì điều đó tùy vào lượng đức tin của chúng ta. Có thể chúng ta không mắc phải về việc ăn đồ cúng cho các thần tượng, nhưng chúng ta sẽ mắc phải đến một cái nguyên tắc thứ hai, đó là gây vấp phạm cho người khác. Vì vậy, xin Chúa khích lệ cũng như nhắc nhở chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị, chúng ta hãy cẩn thận. Đây là cái điều nó hiển nhiên nó xảy ra trong gia đình của các tín hữu mà có người chưa tiếp nhận Chúa. Ở đây, sứ đồ Phao-lô hướng dẫn áp dụng nguyên tắc yêu thương vào trong thực tế. Chúng ta là những tín đồ, chúng ta được tự do làm bất cứ điều gì, từ việc ăn uống, từ việc sinh hoạt hay là việc giải trí của chúng ta. Nhưng đối với lời Chúa dạy, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta được tự do, nhưng chúng ta cũng có thể từ chối những thức ăn, thức uống hay là sự giải trí của mình mà có thể làm vấp phạm cho những người khác, không đem lại ích lợi cho những người khác. Tôi nhớ ngày xưa có người kể rằng cụ cố mục sư Nguyễn Văn Xuyến ở dưới nhà thờ Vĩnh Long đó. Cụ đi về đi công tác và cụ đi đến bến phà Mỹ Thuận. Lúc đó thì chưa có cầu Mỹ Thuận, thì hay dừng lại những cái quán xá bên đường. Cụ khát nước quá, cụ ngồi uống một ly trà đá. Và trời trưa nắng mà khi mà bỏ nước đá, cái cục nước đá vô trà thì nó có cái bọt nó sủi lên đó. Thì tình cờ tín đồ đi ngang nhìn thấy ông cụ uống ly trà đá mà tưởng là ông cụ uống bia. Và khi mà cụ biết được điều đó thì cụ nói rằng kể từ lúc đó thì tôi không bao giờ uống trà đá ngoài đường nữa. Dễ lắm mà chúng ta có những hành động thái độ vô tình hay cố ý gây vấp phạm cho người khác. Và trong lĩnh vực này tôi muốn trưng dẫn đến một điều. Chúng ta nhớ câu chuyện về Chúa Giêsu hóa rượu tại tiệc cưới Cana. Và một số tín đồ hay dùng những câu chuyện này để có thể lập luận cho mình được phép uống rượu. Kinh Thánh không hề cấm uống rượu, thưa quý ông bà anh chị. Nhưng Kinh Thánh cũng không hề khuyến khích uống rượu. Uống rượu không phạm tội, nhưng uống rượu sẽ dẫn đến sự phạm tội. Vì chúng ta biết rằng tai hại của rượu mà Kinh Thánh nói đến. Tôi muốn đọc một vài câu Kinh Thánh để cho quý ông bà anh chị hiểu rõ. Trong Ê-sai đoạn 5 câu 22-23: khốn thay cho kẻ mạnh uống rượu, có sức lực đặng phá các thức uống hay say. Vì hối lộ mà xưng kẻ có tội là công bình, và cướp lấy sự công bình của người nghĩa. Chúng ta thấy tai hại của rượu không? Đổi trắng thành đen. Người công bình trở nên người có tội, người có tội trở nên người công bình. Và một câu nữa trong Châm Ngôn đoạn 20 câu 1: rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn hào, phàm ai dùng nó quá độ chẳng phải là khôn ngoan. Và một câu Kinh Thánh rất quen thuộc trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18 phần 3: đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng. Khi tôi còn ở Việt Nam, có một số tín đồ mình gọi nôm na là hơi yếu đuối. Họ thường lập luận là uống một chút cũng có chẳng sao đâu, uống để vui với bạn bè, uống để mình có thể giao lưu với bạn bè, biết dừng đúng lúc ha. Uống ít ly thôi, mà khi mà uống ít ly nó thành ra y lít luôn, uống hoài. Thưa Hội Thánh, chúng ta không thể nào mà chúng ta tự tin về khả năng chúng ta có thể vượt qua cám dỗ, bởi vì lời Chúa có nói rằng ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Tại đây Chúa nhắc nhở tôi một điều: có thể là chúng ta không sợ cho chính chúng ta vì chúng ta biết rằng chúng ta có thể đứng vững, nhưng chúng ta trả lời như thế nào cho con cái của chúng ta, cho thế hệ tiếp theo, hoặc là cho những thân hữu, những người mới tiếp nhận Chúa sau này gia nhập vào Hội Thánh. Nếu chúng ta không có một chuẩn mực, từ từ Hội Thánh sẽ đi sai lạc. Và cảm ơn Chúa một điều, đây là điều mà cá nhân tôi được kinh nghiệm từ còn tuổi thơ ấu. Các vị mục sư, những người hướng dẫn và cha mẹ tôi đã dạy tôi rất kỹ về điều này. Xã hội ngày nay, người ta cho rằng bối cảnh mỗi nơi mỗi khác, Việt Nam khác phương Tây. Có những điều xã hội công nhận nhưng không có nghĩa là Kinh Thánh chấp nhận, thưa quý ông bà anh chị. Dù bất cứ nơi đâu, dù bất cứ thời đại nào, dù họ có những sự thay đổi theo cái nhịp tiến triển của xã hội, thì tiêu chuẩn của Kinh Thánh vẫn không bao giờ thay đổi. Xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta nắm bắt lời Chúa một cách rõ ràng. Và để kết luận, sứ đồ Phao-lô đưa ra nguyên tắc cho các tín hữu từ câu 31 đến câu thứ 33. Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gret, hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu. Kính thưa hội thánh, chúng ta cần phải hiểu rằng không phải nhờ chúng ta mà danh Chúa được vinh hiển, nhưng có nghĩa là cách cư xử, thái độ đúng đắn của chúng ta đã tôn vinh đấng mà chúng ta đang thờ phượng. Như vậy, không còn là việc tôi muốn làm gì thì làm, tôi thích ăn gì thì ăn, tôi thích uống gì thì uống. Nhưng điều đầu tiên để chúng ta suy xét, đó là điều tôi làm, nó có đem lại vinh hiển cho danh của Chúa hay là không. Đời sống của chúng ta không thể nào làm sáng danh Chúa khi chúng ta gây cớ vấp phạm cho anh chị em của mình. Mục đích là đem nhiều người đến với Chúa để họ nhận được sự cứu rỗi. Sứ đồ Phao-lô đã xác nhận được chức vụ và đời sống của ông. Ông tập trung vào việc giúp đỡ những người chưa biết Chúa hơn là tìm lợi ích riêng cho ông. Ông nói rằng gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc. Chúng ta lưu ý ở đây, Phao-lô không nói cái ý là thỏa hiệp hay là ông không luôn luôn làm hài lòng người khác. Vì ở một câu kinh thánh khác trong Galati đoạn 1 câu 10, ông nói rằng có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời, hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. Khi nói gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không có nghĩa là chúng ta chiều theo ý mọi người, hay là nói đúng hơn là thái độ ba phải, đúng hay sai chúng ta cũng đồng ý để chúng ta làm vui lòng người khác. Chúng ta không dám chỉ ra những cái sai cho họ, thấy sai không dám nói, sợ mít lòng, nấu ăn không ngon cũng khen ngon, hát bình thường cũng khen khác hay. Đương nhiên tôi nói điều này không có nghĩa là chúng ta không khích lệ lẫn nhau. Chúng ta khích lệ trong tinh thần hầu vị Chúa, việc tôn vinh Chúa, việc phục vụ công việc nhà Chúa. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta có một cái tấm lòng thành thật, sống yêu thương và trên cái tinh thần là gây dựng người khác. Sứ đồ Phao-lô nói thêm rằng đừng làm gương xấu. Ở tại đây Phao-lô đưa đến hai cái việc. Thứ nhất là ông nói về phương diện tiêu cực, là mình đừng làm gương xấu, có nghĩa là đừng gây cái sự vấp phạm cho những người khác. Nhưng ở trên một phương diện tích cực, ông nói thêm hãy gắng sức để làm đẹp lòng mọi người, không phải để tìm lợi riêng cho chính mình, nhưng quan tâm đến ích lợi chung cho những người khác, với mục đích là đem họ đến sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Phao-lô tại phân đoạn kinh thánh này, như tôi đã nói, ông kết luận ông chỉ muốn nhấn mạnh rằng ông sẽ không sử dụng cái quyền tự do của mình để làm cho những người khác bị vấp phạm, nhưng ông cố gắng làm bất cứ điều gì để có thể đem ích lợi cho người khác. Và điều lớn nhất ông mong muốn là đem đến cho họ sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu Christ. Xã hội ngày nay chúng ta hiểu rồi đó, họ có khuynh hướng sống vì mình nhiều hơn. Họ đặt lợi ích của cá nhân mình lên trên hết, mà ở Việt Nam họ gọi là chủ nghĩa Mackinac đó. Quý bà có nghe cái từ đó không? Là mặc kệ đó đó. Họ chỉ nghĩ đến ích lợi của mình mà thôi. Nó đang phổ biến trong xã hội và nó ít nhiều đang ảnh hưởng và lây lan vào cả bên trong của hội thánh nữa. Vì vậy, xin Chúa cho mỗi chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta áp dụng lời Chúa, để chúng ta đem đến những ích lợi cho những người khác. Ở tại đây, biết sử dụng sự tự do của mình là sự tự do của một cơ đốc nhân phải lẽ, là đem lại gương tốt cho người khác. Thưa quý ông bà anh chị,
Một người tự do đích thực là người làm cũng như không làm bất cứ điều gì. Khi chúng ta nói rằng chúng ta được tự do, có nghĩa là chúng ta sống với bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta làm chủ trên cái sự tự do mà chúng ta có, nhưng chúng ta vẫn phải nhớ rằng không gây cớ vấp phạm cho bất cứ ai. Câu 28-30, sứ đồ Phao-lô nói rằng không gây cớ vấp phạm cho bất cứ ai, dù là người Do Thái, người Hy Lạp hay là các tín đồ khác. Có nghĩa là cho cả những người Cơ Đốc nhân lẫn những người chưa tin nhận Chúa nữa. Kính thưa Hội Thánh, đời sống của tôi cũng như quý ông bà anh chị đã được cứu chuộc bằng huyết báo của Chúa Giê-xu, một giá rất đắt mà Chúa Giê-xu phải chịu trả trên thập tự giá để cứu chúng ta và ban cho chúng ta sự tự do ở trong Chúa. Chúng ta không còn bị ràng buộc bởi những luật lệ của tôn giáo, và Ngài muốn đời sống của mỗi chúng ta vui hưởng sự tự do ở trong Chúa và sống đẹp lòng Ngài. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nghĩ đến những người khác vì niềm tin của họ. Nếu chúng ta chỉ tìm lợi ích cho chúng ta là chúng ta ích kỷ, nhưng chúng ta tìm lợi ích cho người khác là chúng ta đã noi gương Chúa Giê-xu và sứ đồ Phao-lô để hy sinh phục vụ tha nhân và làm nguồn phước cho người khác. Đời sống của chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị, chúng ta còn có rất nhiều khiếm khuyết, và chúng ta phải luôn luôn hướng về Chúa với một tâm tình mình mỗi ngày càng tốt đẹp hơn, càng giống Chúa hơn, để qua đời sống của chúng ta danh Chúa được vinh hiển. Galati đoạn 5 câu thứ 13 ghi rằng: anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Để kết luận, khi chúng ta học lại phân đoạn Kinh Thánh này, tôi muốn quý ông bà anh chị em suy nghĩ: khi chúng ta làm một việc gì đó, chúng ta nên trả lời ba câu hỏi. Thứ nhất, điều của chúng ta đang làm có gây dựng cho đời sống đức tin của chính chúng ta hay không? Hay là chúng ta phải bị nô lệ nó, bị lệ thuộc nó? Điểm thứ hai, điều của chúng ta đang làm đó, nó gây dựng đời sống đức tin của chúng ta, nhưng nó có thể gây dựng hay là làm gương tốt cho những anh em khác không? Hay là cái cớ làm cho anh em khác vấp phạm? Và điểm thứ ba, điều mà chúng ta đang làm trong cái sự tự do mà Chúa cho chúng ta, có thể là gây dựng đời sống của chính cá nhân chúng ta, có thể gây dựng người khác, nhưng nó có làm vinh hiển danh Chúa hay là không? Nếu chúng ta trả lời được những câu hỏi này một cách thông suốt, thì chúng ta hãy sống theo sự tự do mà Chúa ban cho chúng ta. Nguyện xin lời Chúa một lần nữa buổi sáng hôm nay khích lệ chính mình tôi, nhắc nhở chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị, để chúng ta nhờ cậy nơi Chúa, sống bởi lời Chúa và bước đi trong sự hướng dẫn của Ngài. Kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện theo điều Chúa nhắc nhở chúng ta qua lời Chúa buổi sáng hôm nay.